Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đan Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Cẩm nang du lịch trên SBS. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một trong những nước láng giềng của Úc, đó là New Zealand. Và tham gia cùng với Đan Trình ngày hôm nay có anh Gus Trần, đồng sáng lập của du lịch Việt NZ. Xin chào anh.
Dạ, xin chào Đan Trình và xin chào quý khán giả nghe đài SBS Úc Châu.
Thưa anh, trong những kỳ trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về đảo Nam New Zealand cũng như là những cái địa điểm ngắm lá vàng mùa thu hay là những cái kinh nghiệm để mà đi road trip. Thì đảo Nam New Zealand vốn là nổi tiếng với những cái phong cảnh thiên nhiên như là Milford Sound nè, rồi Mount Cook hay là hồ Te Kapo. Vậy thì đến với đảo Bắc thì có những cái điểm nào đặc biệt vậy?
Thật ra về ở New Zealand thì hai đảo đều có những cái sự khác biệt nhau, về tất cả mọi thứ đều khác biệt. Ví dụ như về văn hóa, về con người, về khí hậu và về cả về cảnh vật. Cho nên là ở đảo Nam thì những cái cảnh đẹp của đảo Nam thiên về vùng ôn đới, và vùng những cảnh đẹp của đảo Bắc thì thiên về cận nhiệt, và cũng có khá là nhiều những cái điểm đến thú vị dành cho du khách.
Dạ vâng, vậy thì trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị một số cái thông tin chi tiết về một số điểm du lịch ở đảo Bắc New Zealand. Và đầu tiên thì có thể chúng ta nên bắt đầu với thành phố Auckland, bởi vì hầu hết mà các chuyến bay đi tới đảo Bắc New Zealand thì sẽ đến đây. Thì cái thành phố này có điểm nào đặc biệt vậy anh?
Dạ, Auckland gần như là trung tâm và là thành phố lớn nhất của New Zealand với dân số khoảng 1,8 triệu người. Thì Auckland được mệnh danh là thành phố của những cánh buồm, bởi vì ở đây tập trung số lượng thuyền buồm trên số dân phải gọi là cao nhất thế giới. Và nơi đây còn còn là thành phố Polynesian lớn nhất thế giới, với cộng đồng Polynesian họ đến từ những vùng Nam đảo khác như Fiji, Tonga và Samoa, và có cả cộng đồng người Maori ở đây nữa. Thì Auckland có rất là nhiều, cũng như những cái thành phố lớn ở Úc thì Auckland vẫn có những cái điểm tham quan rất là hay cho du khách, cho và thích hợp cho những cái chuyến day trip. Ví dụ như là điểm đến thứ nhất có thể kể đến là Mount Eden Summit. Mount Eden là một ngọn núi lửa nằm ở bên cạnh trung tâm của Auckland, và đây là một ngọn núi lửa đã tắt, là một trong 14 ngọn núi lửa đã tắt của Auckland. Thành phố Auckland thì xây dựng ở trên mà những cái ngọn núi lửa đã tắt, và từ Mount Eden, từ đỉnh của Mount Eden thì mình có thể thấy được cái view 360 độ nhìn quanh thành phố và nhìn qua cả CBD với ngọn Sky Tower nổi tiếng. Và những cái điểm đó tiếp theo ví dụ như là One Tree Hill, cũng là một cái ngọn núi lửa đã tắt nhưng mà nhỏ hơn. Và ví dụ như là mọi người cũng có thể đi lên, đi về phía bắc, phía North Shore với Devonport, Mission Bay, hoặc là mọi người có thể đi dạo CBD Auckland, đi dạo về ở bến cảng, làng cổ Panel, hoặc là mọi người cũng có thể ghé thăm bảo tàng Auckland. Thì đây là bảo tàng rất là lớn, gần như là lớn nhất của Auckland, với là nơi trưng bày những cái văn hóa và lịch sử của người Maori, rồi cũng là nơi mà trưng bày những cái thông tin về lịch sử của hai cuộc đại thế chiến mà New Zealand và Úc tham gia ở chiến trường châu Âu.
Ừ, nhưng mà theo đăng trình được biết thì hầu như là mọi người tới đảo Bắc của New Zealand chỉ ở Auckland một vài ngày thôi, và sau đó thì sẽ lái xe vòng vòng quanh đảo, tại vì ở phía đi từ Auckland đi về phía nam còn rất là nhiều điểm tham quan nữa. Và cái điểm mà có thể nói là độc đáo nhất New Zealand là cái động Waitomo. Ở đó có những cái con đom đóm phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo và hầu như là không thể thấy được ở đảo Nam của New Zealand. Vậy thì anh có thể nói thêm về cái động này được hay không?
Nếu mà mọi người muốn tham quan Waitomo Cave để mà tham quan những con đom đóm ở trong động, thì mọi người có thể đi từ Auckland, thì mọi người đi về phía nam, đi đến Hamilton City, sau đó mọi người đi Highway số 39 về phía tây nam. Và khi mà mọi người viếng thăm, ghé thăm nơi đây thì sẽ có một vài đặc điểm thì mọi người nên lưu ý, là những con đom đóm này là nó rất là nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, và mọi người nên trang bị áo ấm và giày thoải mái, bởi vì nơi đây khá là ẩm ướt. Ở phía dưới của động là những dòng sông ngầm vẫn còn đang chảy. Và thêm một cái điều thú vị nữa là trong cái tour đi tham quan động đom đóm thì mọi người sẽ được hướng dẫn viên đưa lên thuyền và chèo thuyền ở cái lòng sông ngầm để mà ngắm như con đom đóm ở trên trần của cái hang động. Và mọi người cần phải lưu ý là bởi vì chúng nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, cho nên là mọi người nên giữ im lặng và tuân theo những cái hướng dẫn của người hướng dẫn viên.
Dạ. Và với những quý vị nào mà là yêu thích điện ảnh thì chắc chắn là sẽ nhớ cái loạt phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn được quay ở New Zealand, và một trong những cái điểm mà người ta vẫn còn giữ cho đến bây giờ là phim trường Hobbiton, nó cũng nằm ở đảo Bắc New Zealand luôn. À, anh có thể chia sẻ thêm là cách đến đây cũng như là những cái hoạt động nào ở đây được hay không anh?
Dạ, thì phim trường Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn được gọi là Hobbiton. Từ Auckland thì mình có thể lái xe, cũng nó cũng cách không xa cái Waitomo Cave đâu, nó cũng nằm ở vùng Waikato và cũng cách thành phố Hamilton City khoảng cỡ 30 phút lái xe. Thì từ Auckland lái xuống thì khoảng cỡ 2 tiếng 30 phút. Dạ, thì The Shire trong cái thuật ngữ, trong cái địa danh ở trong phim Hobbiton và Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn là The Shire. Thì vùng này, cái vùng này là một cái vùng mà họ đã giữ bảo tồn và khai thác du lịch khoảng hơn 20 năm nay rồi, từ những ngày đầu tiên người ta dựng phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn năm 1999 là ngày đầu tiên, là cái năm mà khởi công. Thì nơi đây là một cái nơi là gần như là nổi tiếng nhất New Zealand và một cái điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Và vé tham quan thì hiện tại là giá vé là 120 đô một người, và mọi người đến đây thì sẽ có khoảng cỡ 2 tiếng 30 phút để mà tham quan Hobbiton. Gần như khi mọi người đến The Shire thì mọi người sẽ thấy những cái điểm, những cái làng này có những cái ngôi nhà của người Hobbit nằm trên đồi, và gần như là ở trong gần như là ở trong phim The Hobbit và Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn thì được giữ nguyên trạng, không có gì thay đổi cả. Và đó, một điều rất là thú vị ở đây là mọi người không có đường đi bộ vào trong, và mọi người sẽ phải đến một cái điểm, gọi là một cái điểm tập kết của đội Hobbiton ở bên ngoài. Mọi người lấy vé và mọi người sẽ phải leo lên chiếc xe bus của Hobbiton, và họ sẽ chở mình vào ở trong farm, ở trong cái farm là Middle of Nowhere, cách cách ở bên ngoài đường lộ khoảng cỡ 5 cây số. Và cái nơi này nó không có sóng điện thoại và gần như là mình phải đi theo đoàn, mình không có được mà tách đoàn ra, hoặc là mình không được tự ý đi và cũng không không có thể là đi bộ vào, bởi vì cái farm này nó rộng đâu đó tầm khoảng cỡ 100 hecta. Riêng cái Hobbiton nó nằm lọt chính giữa cái lòng của farm đấy, và nó rộng đâu đó khoảng cỡ 5 cho đến 7 hecta, nhưng mà riêng cái farm này là cả 100 hecta. Đấy, thì mọi người đến đây thì sẽ trải nghiệm được những cái gì mà mọi người thấy ở trong phim. Những ai họ là big fan của The Lord of the Rings và The Hobbit thì mọi người sẽ sống lại giống như mình đang ở trong cái thế giới trung địa vậy. Và cuối chương trình thì rất là thú vị là mọi người có thể thưởng thức món ginger beer handmade hoặc là craft beer của Hobbiton họ làm luôn, và mỗi người sẽ được tặng cái cốc uống trà rất là dễ thương.
Và từ Auckland mình đi tới Hobbiton và đi tới cái động Waitomo kia là đi về phía nam, và tiếp tục đi tiếp về phía nam thì chúng ta sẽ đến với Rotorua. Ở đây thì Đăng Trình nghe nói là nổi tiếng với những cái suối nước nóng cũng như là văn hóa của Maori. Vậy thì anh có thể cho biết thêm chi tiết về những cái hoạt động du lịch ở đây được không?
Dạ, thì từ Hobbiton hoặc là từ Waitomo Cave thì mình lái khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa mình sẽ tới Rotorua. Mà Rotorua là một cái thành phố rất là đặc biệt, bởi vì nơi đây là trái tim văn hóa của người Maori. Ở đây bảo tồn văn hóa của người Maori rất là tốt, và gần như là đây là một thành phố du lịch mà mọi người rất là tò mò và muốn đến. Cái lượt du khách ghé thăm mỗi năm thì rất là đông. Và người Maori họ đặt chân đến New Zealand và Rotorua nói riêng đâu đó khoảng từ năm 1250 cho đến 1300, và gần khoảng là gần 800 năm trước. Người Maori, phải nói một cái điều rất là hay là người Maori và những người Polynesian họ là những cái nhà hải trình gọi là xuất sắc nhất trên thế giới, khi mà họ dong buồm về phương Nam và tìm kiếm những vùng đất mới, trong đó có New Zealand, chỉ bằng những cái thuyền buồm lớn nhỏ và chạy theo sức gió. Đấy, thì ở Rotorua, một trong những lý do mà người Maori họ định cư đông đảo ở Rotorua bởi vì họ khai thác được cái năng lượng địa nhiệt mà thuận lợi cho cái việc sưởi ấm, nấu ăn, tắm nước nóng hoặc là chăm sóc sức khỏe cho họ. Và cái khu định cư một trong những cái khu định cư đầu tiên của người Maori là nằm bên cạnh hồ Rotorua. Thì sau này người ta xây cái Rotorua City cũng nằm bên cạnh hồ Rotorua luôn. Thì hồ Rotorua đó là một cái, thật ra nó là một ngọn núi lửa đã tắt đấy, một ngọn núi lửa khổng lồ đã tắt. Và nhưng mà ở nơi đây vẫn còn cái hoạt động địa nhiệt, cho nên thành ra là vẫn có những suối nước nóng hoặc là những cái vùng đất mà được sưởi ấm bởi địa nhiệt. Cho nên nơi đây người Maori họ đến và họ định cư và họ khai thác cái nguồn lợi từ cái địa nhiệt này.
Ừ. Hồi nãy anh có nói là Rotorua là trái tim của văn hóa Maori. Vậy thì có những cái hoạt động hay là bảo tàng hay là có nơi nào để mà du khách có thể là xem những điệu múa của người Maori hay là tìm hiểu về lịch sử hay là thưởng thức các món ăn của người Maori hay không anh?
Thì trong những cái tour của Rotorua họ có những cái tour là khám phá làng Maori. Thì ở trong những cái làng Maori này thì những nơi này là những nơi bán vé, thì họ sẽ được trải nghiệm là nhìn thấy cái văn hóa của người Maori, rồi hoặc là thưởng thức những cái món ăn của người Maori, món ăn mà gọi là hangi. Thì họ chôn cái món ăn đó ở dưới đất và họ sẽ đốt lửa bên trên để cho đến khi chín. Thì đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Nhưng mà những cái địa điểm này là những địa điểm mua vé mà theo Gas biết là nổi tiếng nhất là làng Maori tên là Mi Mi Tai Village, nằm ở trong trung tâm thành phố Rotorua luôn. Ngoài ra thì cũng vẫn có một hoặc là hai nơi khác họ bán vé cho khách du lịch đến, nhưng mà nổi tiếng nhất là Mi Tai Village.
À, khi mà nói tới văn hóa Maori thì đang trình nhớ là những cái đội thể thao của New Zealand khi mà đi thi đấu ở quốc tế thì hay có trình diễn cái điệu múa Haka đúng không anh? Và cái này
Dạ
có phải
đúng
là
rồi.
một phần của văn hóa Maori hay không vậy?
Dạ đúng rồi. Dạ. Thì originally là từ văn hóa Maori mà ra. Thì đây là cái điệu nhảy chiến tranh ngày xưa của họ. Thì bây giờ thì gần như đó là biểu tượng, đó là điệu nhảy của toàn của người New Zealand khi mà họ tham gia những cái chương trình lớn họ về văn hóa hoặc là về thể thao. Thì họ hay có những cái điệu nhảy này để giới thiệu cái văn hóa Maori cho bạn bè quốc tế.
À, nãy giờ anh kể ra thì có rất là nhiều điểm để mà du khách có thể thưởng thức khi mà ghé thăm đảo Bắc của New Zealand. Có cảnh thiên nhiên nè, rồi có những cái hoạt động văn hóa, điện ảnh, rồi cũng như là tìm hiểu văn hóa Maori hay là tắm suối nước nóng nữa. Vậy thì theo kinh nghiệm của anh, nếu mà ghé thăm đảo Bắc thì nên dành khoảng bao lâu, bao nhiêu ngày là hợp lý vậy?
Nếu như mà mọi người không có nhiều thời gian thì có thể dành khoảng 5 ngày để mà đi những cung chính. Thì những cái cung chính là thường bắt đầu từ Auckland và kết thúc ở Auckland. Từ Auckland mình sẽ đi Hobbiton, ghé thăm Hobbiton City, rồi mình đi ghé thăm Rotorua City, rồi mình có thể đi xuống dưới Taupo. Taupo là một cái town nằm ở dưới phía nam của Rotorua City, và cái town này được xây ở bên cạnh cái hồ Taupo. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất New Zealand, diện tích của nó phải cỡ xấp xỉ ngang Singapore, và nó là một ngọn núi lửa đã tắt khổng lồ. Thì và sau đó mọi người quay về lại Auckland. Thì đây là cái cung gần như là nổi tiếng nhất và rất là nhiều người đi. Mọi người có thể dành khoảng 5 ngày để đi cung này là vừa đủ. Nhưng nếu mà ai mà muốn có thêm khoảng 1 tuần nữa thì có thể dành 2 tuần để mà đi từ Auckland đi bờ đông, đi xuống dưới tới Wellington, sau đó trở về bằng bờ Tây. Thì đó là một cái khoảng thời gian khá là đẹp để mà khám phá hết tất cả mọi nơi, gần như tất cả mọi nơi của đảo Bắc New Zealand.
Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay của SBS và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Dạ, xin cảm ơn Đăng Trình. Xin chào tạm biệt.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.